Hồi 67, Tống Công Minh đánh phá Tăng Đầu Thị, Lư Tuấn Nghĩa bắt sống Sử Văn Cung. Bấy giờ Đoàn Cảnh Trụ nói với Lâm Xung rằng: "Tôi cùng Dương Lâm Thạch Tú đi sang Mạn Bắc, chọn mua được 200 con ngựa rất khỏe và đẹp, bất đồ về đến địa phận Thanh Châu, gặp một người tên là Hiểm Đạo Thần Úc Bảo Tứ, tụ hơn cả 200 người, cướp lấy cả ngựa đem về Tăng Đầu Thị. Còn Dương Lâm Thạch Tú không biết bạc đi đâu mất, bởi vậy tôi phải trốn về đây báo cho Sơn Trại biết." Lâm Xung nghe nói liền về Sơn Trại để nói cùng Tống Công Minh. Khi về đến Trung Nghĩa Đường, Quang Thắng vẫn đang đình khuê, Ngụy Định Quốc vào chào Tống Giang cùng các đầu lĩnh. Rồi Lý Quỳ đem chuyện giết Hàng Bá Long, gặp Tiêu Đỉnh, Bào Hút đi đánh Lăng Châu thuật lại cho mọi người nghe. Tống Giang nghe nói lấy làm mừng vô hạn. Hồi lâu các đầu lĩnh đang ngồi yến ẩm cùng nhau, Đoàn Cảnh Trụ lại đem chuyện mất ngựa kể với Tống Giang. Tống Giang nghe cả giận mà nói rằng: "Ngày trước chúng đã cướp của ta, sao Tiều Thiên Vương cũng bị bắn chết vì tay của chúng, thù ấy vẫn chưa báo được, nay chúng lại dám vô lễ. Nếu như thế ta không đem binh đi đánh, tất thiên hạ sẽ chê cười ta." Ngô Dụng tiếp luôn mà nói rằng: "Hiện nay trời xuân ấm áp, chính hợp với sự hành binh, vậy ta nên đi đánh ngay cho vui. Ngày trước Tiều Thiên Vương thua là vì mất địa lợi, vậy ngày nay ta nên dùng trí mà đánh mới được. Nay hãy cho thời thiên đến đó trèo tường khoét dậu thám thính xem sao, rồi hãy về đây ta sẽ liệu." Thời thiên vâng lệnh, ra đi. Cách 3-4 hôm sau, bỗng thấy Dương Lâm Thạch Tú trốn về Sơn Trại, kể chuyện đám Sử Văn Cung rất là vô lễ, thường nói khoác thế nào cũng không chịu sống với bọn Lương Sơn. Tống Giang nghe nói toàn khởi binh đi ngay lập tức. Ngô Dụng mới can rằng: "Hãy đợi thời thiên về rồi sẽ khởi binh, có đi đâu mà vội." Tống Giang vẫn tức giận hầm hầm, chỉ nóng lòng báo cừu, không sao mà chịu được, liền sai Đới Tùng đi thám thính cho mau được việc. Đới Tùng vâng lệnh, mấy hôm rồi trở về trước. Thời thiên liền nói với Tống Giang rằng: "Bọn Tăng Đầu Thị muốn báo thù cho phủ Lăng Châu, hiện nay đã đóng trại ở chợ Tăng Đầu và đặt trướng trung quân ở chùa Pháp Hoa, cắm cờ mấy trăm dặm, không biết lối nào mà tiến được." Ngô Dụng nghe nói còn do dự chưa biết lập kế ra sao. Sáng hôm sau thấy Thời Thiên về báo rằng: "Chúng tôi đi đến chợ Tăng Đầu đã dò thám rất là kỹ hết tình thế của chúng. Hiện nay chúng chia 5 trại, trước mặt chợ Tăng Đầu có hơn 3.000 người coi giữ cửa thôn trong trại, có Sử Văn Cung coi giữ trại, trại bên Bắc có Tăng Đồ cùng Phó Giáo Sư Tô Định, trại bên Nam có Tăng Đầu, trại bên Tây có Tăng Sách, trại bên Đông có Tăng Khôi cùng người cha là Tăng Lộng coi giữ, còn Úc Báo Tử người ở Thanh Châu thì cao hơn một trượng, lưng lớn 3 ôm, biệt hiệu là Hiểm Đạo Thần Úc Báo Tử, đã cướp ngựa của chúng ta, hiện còn nuôi ở trong chùa Pháp Hoa đó." Ngô Dụng nghe nói liền tụ hội các tướng lại mà bàn rằng: "Đằng ấy chúng có 5 trại thì ta đây chia binh ra làm 5 đạo để mà đánh." Lưu Tuấn Nghĩa đứng dậy nói rằng: "Lưu mổ nhờ ơn các ngài đã cứu, cho lên núi chưa có chút gì để đền ơn, vậy ngày nay xin ra trước trận để đánh, chẳng hay các ngài có thuận hay không?" Tống Giang nghe nói liền hỏi Ngô Dụng rằng: "Viên ngoại có lòng đi dùm như vậy, có thể mời viên ngoại đi tiền bộ được chăng?" "Viên ngoại mới đến đây chưa có ra chiến trận, đường lối hiểm trở khó lòng dò biết, không thể nào đi tiên phong được, vậy xin viên ngoại dẫn một chi quân nấp ở khoảng giữa Bình Xuyên, rồi nghe hiệu súng trung quân kéo đến mà tiếp ứng, thế là mới tiện." Tống Giang nghe nói cả mừng, liền cho Lưu Viên Ngoại cùng Yến Thanh dẫn 500 bộ quân nấp ở con đường nhỏ Bình Xuyên mà nghe hiệu. Đoạn rồi cùng dắt nhau cắt đạo 5 đạo quân đi đánh. Đạo thứ nhất mã quân đầu lĩnh Tích Lịch Quả Tần Minh, tiểu lý Quản Hoa Vinh cùng phó tướng Đặng Phi, Mã Lân dẫn 3.000 quân đánh trại chính nam. Toán thứ nhì bộ quân đầu lĩnh Hoa Hòa Thượng Lỗ Trí Thâm, thần hành giả Võ Tòng cùng phó tướng Khổng Minh Khổng Lượng dẫn 3.000 quân đánh trại phía đông. Toán thứ ba Thanh Diện Thử Dương Chí, Cửu Văn Long, Sử Tiến cùng phó tướng Trần Đạt Dương Xuân dẫn 3.000 quân đánh trại phía bắc. Toán thứ tư bộ quân đầu lĩnh Mỹ Nghiêm Công, Chu Đồng, Sáp Sĩ Hổ Lôi Hoành cùng phó tướng Châu Uyên Châu Nhuận dẫn 3.000 quân đánh trại chính tây. Còn toán thứ năm đô đầu lĩnh Tống Giang Ngô Dụng cùng Công Tôn Thắng, các phó tướng Lã Phương, Quách Thịnh, Giải Trân, Giải Bảo, Đới Tung, Thời Thiên dẫn 5.000 quân đánh trại ở chính giữa. Hắc Toàn Phong, Lý Quỳ, Hỗn Thế Ma Vương Phàn Thụy cùng phó tướng là Hạng Sung, Lý Cổn dẫn 5.000 quân làm hợp hậu, cùng các đầu lĩnh khác đều ở nhà coi trại. Khi cắt đặt xong năm toán, chia đường mà xuống núi thẳng đến chợ Tăng Đầu. Khi Tăng Trưởng Quản nghe báo quân mã của Tấm Giang sắp kéo đến, bèn mời giáo sư Sử Văn Cung và Tô Định đến để bàn việc binh. Sử Văn Cung mới nói rằng: Lãm Lương Sơn Bạc phần nhiều là binh cường tướng mạnh, ta nên dùng kế đào hầm thì thế nào cũng tróc nã được bọn chúng. Tăng Trưởng Quan khen phải, liền sai trang khách đem mai cuốc ra đào mấy mươi hàng hầm hố ở trong thôn, bên trên phủ qua lượt đất, rồi cho quân binh nấp ở bốn bên đường để đón bắt. Lại sai đào mấy mươi hang hầm hố nữa ở phía bắc Tăng Đầu thị để mà đợi. Bên kia quân mã Tống Giang đã bắt đầu khởi hành. Ngô Dụng lại sai Thời Thiên dẫn mau đi phía trước để dò đường. Cách mấy bữa Thời Thiên trở lại mà báo rằng đường vào các trại nam bắc ở Tăng Đầu thì đều có đào hầm hố rất nhiều, nên quân mã ta lỡ mắc vào đó thì tất là nguy. Ngô Dụng nghe nói cả cười mà rằng: Kể ấy thì có gì là lạ. Nói đoạn liền truyền cho quân mã cứ tiến lên để mà đánh. Một hôm vào khoảng giờ ngọ, quân mã đã kéo đến gần đến Tăng Đầu thị, chợt đầu thấy một người khăn xanh bào trắng, cởi ngựa đeo nhạc sủng soảng, tay cầm đoản thương đi đến. Tiền đội trông thấy toan đuổi quân để đánh, Ngô Dụng ngăn lại, rồi năm đạo quân chia mạng hạ trại, đào hào đắp lũy, rắc trong, rào dậu phòng bị rất nghiêm mật. Ngô Dụng liền truyền cho Thời Thiên ăn mặc giả làm quân sĩ để dò xét xem các nơi hầm hố, tất cả là có mấy chỗ cách xa trại quân chừng độ bao nhiêu, và ghi nhớ lại các dấu hiệu để về mà báo cáo. Thời Thiên vâng lệnh, đi xét một ngày rồi về báo rõ ràng dấu tích các nơi hầm hố cho Ngô Dụng biết. Ngày hôm sau, Ngô Dụng truyền lệnh cho tiền đội chia làm hai đội, đem đủ các đồ mai cuốc và hơn 100 cỗ xe cỏ khô, củi nỏ đi giấu ở trong quân. Đoạn rồi truyền lệnh cho các đầu lĩnh giờ tỷ hôm sau thì đánh quân bộ hai đường đông tây tiến đánh, còn Dương Chí Sử Tiến ở phương bắc thì phải dẫn quân mã ra đó rồi đánh trống khua cờ, hừ trương thanh thế mà không cho tiến lên. Khi phần phát xong rồi thì các tướng đều y lệnh để đợi mà thi hành. Về phần Sử Văn Cung, khi đào xong các hầm hố thì chỉ đợi quân mã Tống Giang sấn vào là thế nào cũng sa xuống hố mà tóm bắt được cả. Chợt đầu đến giờ tỵ, nơm thấy trước trại có hiệu súng nổi lên, rồi có đại đội binh mã kéo đến mạng Nam Đông như kiến cỏ, rồi sau lại trại bên Đông vào báo cáo rằng có một lão hòa thượng múa cây thiền trượng và một người hành giả múa hai khẩu giới đao đánh cả đằng trước lẫn đằng sau trại. Sử Văn Cung nghe báo liền nói rằng hai tên ấy đúng là Lỗ Trí Thâm và Võ Tòng ở Lương Sơn Bạc hắn. Nói đoạn lại sợ sức Tăng Khôi không chống nổi, bèn sai người ra đông trại để giúp sức. Chợt đâu thấy bên tay trại có người báo có một người râu dài và một người mặc tía, trên cờ có đề chữ Mỹ Nghiêm Công Chu Đồng và Sáp Si Hổ Lôi Hoành kéo quân đến đánh rất gấp. Sử Văn Cung nghe báo lại sai người sang giúp sức với Tăng Sách ở tay trại. Bỗng lại thấy trước trại có hiệu súng nổi lên, Sử Văn Cung vẫn lặng yên không ra tiếp ứng, chỉ đợi cho đám quân mã bên kia sa vào hầm hố rồi sẽ bắt hết. Đằng kia, Ngô Dụng đem quân lần theo lối sau núi, chia làm hai đường kéo nhau đến trại. Bấy giờ đám tiền quân của Sử Văn Cung còn cấp về việc coi trại, không dám rời đi, còn đám phục binh vẫn dàn hàng mà nấp ở hai bên hầm hố phía trước. Ngô Dụng kéo quân tới nơi, liền đánh cả đám phục binh ngã sấp cả xuống hầm hố. Sử Văn Cung thấy vậy, liền kéo binh ra để đuổi Ngô Dụng, liền cầm roi trỏ trung quân, đẩy trăm cỗ xe cỏ kéo nhất ra tề phóng lửa mà đốt. Quân mã Sử Văn Cung kéo nơi bị lửa đốt ngăn đường, lại đành phải kéo nhau trở lại. Khi đó Công Tôn Thắng ở trong trận cầm kiếm làm phép, rồi bỗng nổi một trận gió to cuốn khói lửa đưa vào lối cửa bên nam, làm cho gác canh cùng dậu vách đều bị thiêu đốt hết cháy cả. Đoạn rồi đôi bên cùng khua chiên thu quân. Sử Văn Công Cung lập tức sửa sang trại lại như cũ. Ngày hôm sau, Tăng Đồ bàn với Sử Văn Cung rằng nếu không chém được đầu giặc thì không thể triệt được đi vậy. Hôm nay xin giáo sư coi trại để tôi ra đánh thử một trận xem sao. Nói đoạn liền cưỡi ngựa dẫn quân ra khơi đánh Tống Giang ở Trung Quân, liền dẫn Lã Phương ra trước trận mà đón đánh. Khi ra tới cửa trận, thấy Tăng Đồ hầm hầm giận dữ, Tống Giang cầm roi mà nói rằng: "Ai ra bắt thằng kia cho ta để báo thù khi trước?" Nói vừa dứt lời thì tiểu ôn hầu Lã Phương vác thiên phương quả kích, vỗ ngựa ra đánh Tăng Đồ. Đánh chừng cỡ 30 hiệp thì Lã Phương có phần hơi núng không địch nổi, Tăng Đồ đao pháp đã hơi rối loạn. Quách Thịnh thấy vậy liền vỗ ngựa xông ra, cũng múa vương thiên quả kích để cùng nhau đánh Tăng Đồ. Ba người ba ngựa quần nhau ở trước trận, bỗng đầu ba thứ quân khí bị mắc cả vào nhau không dằn ra được. Tiểu Lý Quảng Hòa Vinh đứng trong trận thấy vậy, bèn sấn ngựa ra tay, tả co dây cung, tay hữu đặt tên nhằm ngay giữa Tăng Đồ để bắn. Khi đó Tăng Đồ đã rút được cây thương ra, mà hai cây kích của Lã Phương Quách Thịnh vẫn còn xoắn xích lấy nhau chưa gỡ ra được. Tăng Đồ thấy thế vừa giơ thương lên đánh thì hay mũi tên của Hòa Vinh đã tới bắn trúng ngay vai của Tăng Đồ, ngã lăn xuống ngựa. Lã Phương Quách Thịnh thấy Tăng Đồ ngã chém ngay một nhát ở giữa trận. Quân sĩ Tăng gia thấy vậy vội phí ngựa về báo cho Sử Văn Cung và đến trung trại báo cho Tăng trưởng quan biết. Tăng trưởng quan nghe báo lấy làm thương xót mà khóc nức nở lên một lúc. Bấy giờ Tăng Thăng ở bên cạnh nghe báo anh mình bị chết, gọi người lấy ngựa để đi đánh báo thù cho Tăng trưởng quan cho anh. Tăng trưởng quan ngăn giữ không cho đi đánh, để cho Tăng không được, đành phải để cho Tăng Thăng ra đi. Nguyên Tăng Thăng là một tay võ nghệ cao cường, khiến hai cây phi đao không ai hề dám đến gần. Khi đó chàng vác dao lên ngựa đi đến tiền trại thì Sử Văn Cung cũng ngăn lại mà rằng: "Tiểu tướng quân không nên vội ra bên trận Tống Giang. Trí dũng rất nhiều người khó lòng mà địch nổi. Vậy cứ như ý tôi, thiết tưởng ta nên giữ vững năm trại, báo với Lăng Châu cho người tâu với triều đình, đem nhiều binh mã chia làm hai đường ra mà đánh Lương Sơn và cứ ứng ở nơi đây, thì bây giờ mới có thể lập được công được." Đang khi nói chuyện thì phó giáo sư là Tô Định cũng đến đó. Tô Định nghe lời Sử Văn Cung nói cũng lấy làm phải mà nói rằng: "Ngô Dụng đánh ở Lương Sơn Bạc là một tay lắm mưu nhiều kế, không thể coi thường được. Ta chỉ nên giữ vững lấy trại, đợi cứu binh rồi ta sẽ liệu." Tăng Thăng kêu lên rằng: "Nó giết ca ca ta, quán thù ấy tất phải báo ngay. Nếu để cho nó tự do hành động mà không trị được thì sau này còn làm gì được nữa?" Sử Văn Cung cố can không được, Tăng Thăng liền hăm hở lên dẫn ngựa mấy mươi tên quân kỵ ra trận mà khơi đánh. Tống Giang liền truyền cho Tần Minh ra đón đánh Tăng Thăng. Tần Minh vâng lệnh, sắp đi ra thì có một người mình đen rù rủi, cởi trần trùng trục, múa song phủ sòng sập chạy thẳng đến trại Tăng Thanh để đánh. Đám quân sĩ trong thế liền bảo với Tăng Thăng rằng: "Người đó là Hắc Toàn Phong ở Lương Sơn Bạc đó." Tăng Thăng nghe nói liền truyền cho quân sĩ lấy cung tên ra bắn Lý Quỳ. Lý Quỳ đang hăng hái, vô ý bị một mũi tên bắn vào chân ngã lăn trước trận. Quân mã của Tăng Thăng xông lại để bắt. Bên kia Tần Minh Hoa Vinh phóng ngựa ra cứu, rồi Lã Phương Mã Lân Đặng Phi Quách Thịnh đều nhất tề xông ra cứu Lý Quỳ đem về bản trận. Tăng Thăng thấy trên bên trận của Tống Giang đông người, bèn đem quân trở về mà không dám đánh nữa. Ngày hôm sau, Sử Văn Cung, Tô Định đều đóng yên binh giữ xong Tăng Thăng. Nóng ruột về việc báo cù của anh nên dục Sử Văn Cung phải ra mà đối trận. Sử Văn Cung bắt đất dĩ phải đóng đại giáp, cởi ngựa Thiên Lý Long Câu, chiếu dạ Ngọc Sư Tử, cướp được của Đoàn Cảnh Trụ khi trước mà xông ra để đánh. Bên kia Tống Giang dẫn các tướng dàn trận để đón. Khi Tống Giang thấy con ngựa Ngọc Sư Tử thì trong lòng lấy làm căm tức, liền truyền lệnh cho tiền quân xông sang để đánh Sử Văn Cung. Tần Minh nghe lệnh bèn vỗ ngựa xông ra đối trận. Hai bên đánh nhau chừng hơn 20 hiệp, Tần Minh nghe hơi núng thế bèn quay ngựa mà bỏ chạy về bản trận. Sử Văn Cung ra sức sấn lên, cầm thương đâm vào chân của Tần Minh, một phát ngã lăn xuống đất. Lã Phương Quách Thịnh Mã Lân Đặng Vi thấy vậy liền xông ra liều chết cứu được Tần Minh đem về. Quân sĩ cả thua một trận. Tống Giang lui quân ra ngoài 10 dặm rồi hạ trại và sai người xe Tần Minh về sơn trại phục thuốc. Mặc gọi Quan Thắng Từ Ninh đang Đình Khuê, Ngụy Định Quốc xuống núi để mà giúp. Tống Giang đốt hương khấn trời đất, quỷ thần xin một quẻ bói đưa cho Ngô Dụng xem. Ngô Dụng xem xong bảo với Tống Giang rằng: "Phen này tất được thanh thỏa, không can chi cả. Duy đêm nay chúng sẽ vào cướp trại của ta, phải phòng bị trước khi mới được. Vậy xin huynh trưởng an tâm, truyền lệnh cho năm quân ngay bây giờ là được rồi." Nói đoạn liền hạ lệnh cho quân mã các trại đều mai phục các nơi, và để giải Trân bên tả, giải Bảo bên hữu, để đợi hiệu thi hành. Đêm hôm đó trời trong trăng sáng, Sử Văn Cung ở trong trại ngồi bàn với Tăng Thăng rằng: "Quân giặc hôm nay bị thương, hai tướng chắc là trong lòng kinh khiếp, thì ta nên thừa thế mà cướp trại, tất là sẽ được nên công." Tăng Thăng nghe nói liền gọi Tô Định ở Bắc trại, Tăng Mật ở Nam trại và Tăng Sách ở Tây trại đều dẫn quân đi cướp trại. Tống Giang: "Vào khoảng canh hai đêm hôm ấy, quân mã đều im phăng phắc, mặc giáp mềm ngựa, bỏ vòng nhạc mà kéo ra đi. Khi tới trại trung quân của Tống Giang thấy bốn bề vắng vẻ, không có một ai, bọn Tăng Thăng biết là trúng kế, liền quay ngựa kéo nhau lui ra. Chợt đầu thấy bên tả có Giải Trân, bên hữu có Giải Bảo, rồi mặt sau có Tiểu Lý Quảng, Hoa Vinh đều nhất tề xông ra để đánh. Tăng Sách lúng túng trong đêm tối, bị Giải Trân đâm cho một phát cương, xoa chết lăn xuống ngựa, rồi phóng lửa nổi hiệu cho các quân đều ập vào mà đánh. Bọn Sử Văn Cung hết sức cướp đường để chạy mãi, sao mới thoát được về trại. Tăng trưởng quan thấy Tăng Sách bị chết, trong lòng lại càng thương cảm bội phần. Ngày hôm sau bàn với Sử Văn Cung để viết giấy xin đầu hàng Tống Giang. Bấy giờ Sử Văn Cung có điều chột dạ, không dám hung hăng, bèn tán thành việc đó, rồi sai viết giấy sai đem người sang trại của Tống Giang. Tống Giang tiếp được giấy bóc ra, xem thấy trong đó nói rằng: "Tôi chủ chợ Tăng Đầu, tên là Tăng Lộng, cúi lại cầu Tống Công Minh thống quân đầu lĩnh. Trước đây vì con tôi ngu dại làm càn làm rỡ, cậy khỏe khoe tài cướp ngựa của ngài, rồi sai thiên vương xuống núi, lại bị đứa tiểu tốt vô tri bắn tên ngầm mà hại tính mạng. Điều đó thật là tội nặng muôn trùng, không dám có điều chi từ chối. Song thiết nghĩ việc đó không phải là bản ý của chúng tôi, và đứa con ngu dại ngày nay thì cũng đã chết rồi. Vậy tôi xin cả gan cho sứ mang thơ cầu hòa cùng thống quân đầu lĩnh. Nếu ngài có dạ thương tôi thì hãy im việc can qua, thì tôi xin đem số ngựa đã cướp khi xưa xin nộp trả lại cho ngài, và xin dân vàng bạc khao thưởng tam quân để đôi bên khỏi phần thiệt hại. Lòng thành ý thực, xin lượng xét cho." Tống Giang xem thơ xong liếc mắt nhìn Ngô Dụng, rồi nét mặt giận dữ hầm hầm, xé thơ mà mắng rằng: "Bày giết huynh trưởng ta, khi nào mà ta im được? Phen này tất phải quét sạch toàn hạt bay đi thì ta mới thỏa lòng." Người đưa thư nghe nói vậy thì sợ hãi run lên mà cúi rạp xuống đất. Ngô Dụng liền can Tống Giang rằng: "Huynh trưởng không nên nghĩ như thế. Chúng ta tranh nhau đây chẳng qua chỉ vì nghĩa khí mà thôi. Vậy nay Tăng gia đã cho người sang cầu hòa, nếu ta còn chấp lòng căm giận mà bỏ mất đạo nghĩa thì sao cho tiện?" Nói đoạn liền sai viết thơ trả lời và thưởng cho người đem thơ 10 lạng bạc rồi cho đem về. Người kia vâng lệnh đem thơ về mà trình. Tăng trưởng quan cùng Sử Văn Cung bóc thơ ra xem. Trong thơ nói rằng: "Lương sơn bạc." Tăng trưởng quan cùng Sử Văn Cung bóc thơ ra xem. Trong thơ nói rằng: "Lương sơn bạc chủ tướng là Tống Giang, xin trả lời cho chủ chợ Tăng Đầu là Tăng Lộng biết. Từ xưa tới nay nước không tính, tất mất người không lẽ tất chết. Của không nghĩa tất mất tướng, không mạnh tất thua, đó là lẽ trời đất như thế. Lương sơn bạc đối với Tăng Đầu khi trước sau không có thù hằn, chỉ vì làm cản trở mà gây nên tai vạ ngày nay. Vậy nếu muốn giảng hòa, phải trả lại các số ngựa đã cướp và đem nộp tên hung đồ là Úc Bảo Tứ, cùng là tiền bạc khao quân sĩ, rồi từ đây dốc lòng hòa thuận, không được sai lời. Nếu có điều gì trái phép, bấy giờ ta sẽ liệu cho, không có điều gì phàn nàn được nữa." Hai người xem xong lấy làm kinh sợ vô cùng. Sáng hôm sau, Tăng Đầu lại cho người qua nói với Tống Giang rằng: "Xin nộp Úc Bảo Tứ và xin cho mấy người đến để làm tin." Tống Giang nghe nói liền truyền cho Thời Thiên, Phàn Thụy, Lý Quyền, Hạng Sung, Lý Cổn theo sang trại của Tăng gia làm tin. Đoạn rồi năm người vâng lệnh ra đi. Khi sang tới trại Tăng Đầu thì Thời Thiên dắt bốn người vào chào Tăng Lộng mà rằng: "Chúng tôi vâng lệnh tướng của ca ca, xin sang đây để làm tin." Sử Văn Cung lại nói lên rằng: "Ngô Dụng sai năm người đến đây vì tất đã không có mưu kế gì, Lý Quyền nghe nói cả giận, nắm lấy Sử Văn Cung toan đánh. Tăng Lộng thấy vậy vội vàng đứng dậy mà khuyên giải. Thời Thiên nói với hai người rằng: Lý Quỳ tuy là một người thô mãn, nhưng hiện đường là người tâm phúc của Tống Công Minh, nay sai sang thì không có điều gì để đáng ngờ nữa. Tăng Lộng cũng dốc lòng giảng hòa nên chẳng nhắc lời của Sử Văn Cung nữa, liền sai đặt rượu đãi năm người, rồi mời sang chùa Pháp Hoa cho 500 quân vây giữ trước sau. Đoạn rồi cho Tăng Thăng đem Úc Bảo Tứ cùng các đồ lễ vật sang trại Tống Giang xin giảng hòa. Tống Giang nơm thấy một xe tiền lụa và một đoàn ngựa đem đến, liền bảo với Tăng Thăng rằng: Ngựa này toàn là ngựa cướp chuyến sau, còn ngựa Thiên Lý Câu Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử cướp được của đoàn cảnh trụ khi trước sao không thấy ở nơi đây. Con ngựa ấy hiện sư phụ Sử Văn Cung đã cưỡi chưa đem được đến nơi đây, nếu vậy phải viết giấy kêu mang sang đây mau. Tăng Thăng bèn viết giấy cho người mang về trại để đòi con ngựa Dạ Ngọc Sư Tử. Sử Văn Cung tiếp được giấy liền nói: Con ngựa khác thì không dám tiếp, duy con ngựa ấy thì không thể nào mà đưa đi được. Tống Giang nghe nói liền cho người sang hỏi Sử Văn Cung, đáp rằng: Muốn lấy con ngựa ấy thì phải lui quân ngay lập tức mới được. Tống Giang thấy vậy liền bàn định với Ngô Dụng, chưa biết biết kế sách ra sao. Chợt đầu có tin báo Lăng Châu với Thanh Châu dẫn hai đạo quân mã sắp đến nơi. Tống Giang nghe nói liền cười nhạt mà rằng: Quân kia biết tất nó dở quẻ với mình. Nói đoạn liền truyền lệnh cho Quan Thắng, Đan Đình Khuê, Ngụy Định Quốc dẫn quân đánh bọn Thanh Châu, Hoa Vinh Mã Lân Đặng Phi dẫn quân đánh bọn Lăng Châu. Tống Giang lại mật gọi Úc Bảo Tứ đến, lấy lời lẽ tử tế để dỗ dành, tiếp đãi một cách ân nghĩa mà nói rằng: Nếu người hết sức vì ta phen này, ta cho làm đầu lĩnh ở trại và xóa hết thù xưa. Bằng không chợ Tăng Đầu nay mai bị phá thì ngươi xử trí ra sao? Úc Bảo Tứ nghe nói vậy liền cúi lại tạ ơn, rồi tình nguyện xin theo dưới trướng. Người giả cách trốn về nơi Sử Văn Cung rằng: Người với Tăng Thăng đến trại giảng hòa là để dò la được tin đích xác. Hiện nay Tống Giang chỉ định lừa lấy mấy con ngựa Thiên Lý, rồi sao sẽ dở quẻ, chứ không có thật bụng mà giảng hòa. Và ngày nay nghe nói hai đạo quân Thanh Châu Lăng Châu đã kéo đến thì trong lòng đang lo sợ. Vậy thì ta nên thừa kế thi hành, chớ nên bỏ lỡ. Như vậy hắn nghe theo lời thì ta sẽ có cách, người phải đi ngay mới được. Úc Bảo Tứ vâng lời trốn về trong trại Sử Văn Cung, đem mấy lời đó nói cho Sử Văn Cung. Sử Văn Cung liền dẫn Úc Bảo Tứ đến trình Tăng trưởng quan, nói với Tăng trưởng quan để thừa thế sang cướp trại của Tống Giang. Tăng trưởng quan nói: Tăng Thăng hiện đang còn ở đó, nếu mình sai lời thì hắn sẽ bị giết mất. Sử Văn Cung nói: Ta phá được cái trại thì cứu được những người chứ ngại gì. Đêm nay cứ truyền lệnh các trại đem hết cả quân sang cướp trại Tống Giang, khác nào như rắn mất đầu thì còn lo làm chi được nữa. Bây giờ ta giết bọn Lý Quỳ cũng được. Tăng trưởng quan ngần ngại mà nói rằng: Giáo sư nên dùng lương kế khác mới được. Đoạn rồi truyền lệnh cho Tô Định ở Bắc Trại, Tăng Khôi ở Đông Trại, Tăng Mật ở Nam Trại, đều đem quân đi cướp trại Tống Giang. Úc Bảo Tứ thấy vậy bèn lén sang chùa Pháp Hoa tìm bọn Thời Thiên để mật báo cho biết. Bên kia Tống Giang thấy Úc Bảo Tứ đi rồi, bèn bàn với Ngô Dụng rằng: Không biết rằng kế sách của ta có thi hành được hay chăng? Nếu Úc Bảo Tứ không về thì tất là bọn chúng đã bị trúng kế, đêm nay sẽ đến cướp trại. Vậy ta nên nấp ở hai bên, rồi cho Lỗ Trí Thâm, Võ Tòng dẫn quân bộ đến đánh ở trại đông của họ, Chu Đồng, Lôi Hoành dẫn quân đến trại tây, còn Dương Chí, Sử Tiến dẫn quân kỵ binh đến chặn ở trại bên bắc. Thế là tức phép Thiên Khuyển Phục Oa có thể trăm phát là trăm lần trúng được. Nói đoạn liền hạ lệnh cho các đầu lĩnh cứ theo kế mà thi hành. Đêm hôm ấy sắc trời mờ mịt u ám, trăng sao, Sử Văn Cung cùng Tô Định đi trước, Tăng Mật, Tăng Khôi tiếp theo sau, người ngậm tâm, ngựa tháo nhạc, kéo hết cả quân mã sang trại của Tống Giang. Thì tới nơi thấy cửa trại vẫn còn chưa đóng, trong trại thì không có một ai. Sử Văn Cung biết là trúng kế, liền kéo quân lui về bản trại. Đang khi ấy thì thấy trong chợ Tăng Đầu nổi chiên nổi súng, rồi bốn hướng mặt đông tây nam bắc đều thấy tiếng súng nổ đùng đùng, tiếng người hò reo huyên náo, không biết rằng quân mã có tới bao nhiêu. Bấy giờ Thời Thiên nhảy lên gác chuông chùa Pháp Hoa, khua gõ ầm cả lên. Rồi Lý Quỳ, Phàn Thụy, Hạng Sung, Lý Cổn đều nhất tề xông ra để đánh. Bọn Sử Văn Cung toan chạy về trại, song không sao tìm thấy đường đi lối về. Còn Tăng Trưởng Quan nghe thấy trong trại náo động và quân lính Lương Sơn Bạc chia làm hai đường sát đến, thì bực tức lo sợ mà tự tử chết. Tăng Mật về đến tay trại bị Chu Đồng đâm cho một đao, chết ngay tại đó. Tăng Khôi gần đến đông trại bị quân kỵ tán loạn, xéo tan xác như bùn. Tô Định hết sức cướp đường chạy ra cửa bắc, bắt đầu gặp mấy chỗ hầm hố khó đi. Rồi sau lưng Lỗ Trí Thâm, Võ Tòng cứ sát đến trước mặt của Dương Trí, Sử Tiến lại sát lại Tô Định, luống cuống bị bắn chết ngay giữa đường. Khi đó một mình Sử Văn Cung nhờ được con ngựa Thiên Lý đi nhanh như gió, chàng liền ra cửa tay phóng đường mà chạy trốn. Chàng đi ước chừng 20 dặm đường thì thấy trời càng ngày càng tối, không biết lối nào mà lần đoạn. Rồi có tiếng thanh la, rồi một tụi 400-500 quân đổ ra, và có một viên tướng đi đầu lấy cây gậy đánh luôn vào chân ngựa Thiên Lý. Con ngựa thấy vậy cứ nhảy chồm lên mà chạy liều chạy lĩnh, không sao mà kìm được. Đang khi đó thì thấy mây mù đen kín, khí lạnh điều hiu, một trận âm phong đưa tới. Rồi thấy trong đám hư không bỗng có những âm hồn tiều cái phản phất quanh co nơi đó. Sử Văn Cung kinh sợ, vội vàng quay ngựa trở lại, thì thấy Lãng Tử Yến Thanh và Ngọc Kỳ Lân, Lư Tuấn Nghĩa xông vào mà quát rằng: "Cường tặc chạy đi đâu?" Nói đoạn đâm cho Sử Văn Cung một đao vào đùi, ngã lăn xuống ngựa rồi trói lại giải về. Tăng Đầu Thị Yến Thanh liền dắt con ngựa Long Câu đem về mà nộp. Tống Giang trông thấy trong lòng nửa não nửa mừng, rồi bắt Tăng Thăng đem ra chém, và chém hết thảy già trẻ trong nhà của họ Tăng, không để sót một ai. Đoạn rồi lấy hết kim ngân châu báu cùng thóc gạo lương thực, chất hết lên tất cả trên xe mà đem về. Bên kia tụi Quan Thắng đánh đuổi được quân mã Thanh Châu, Hoa Vinh đánh đuổi được quân mã Lăng Châu, rồi hai toán quân cùng kéo về đại trại, không thiếu một ai. Tống Giang thấy vậy liền cảm mừng cho Sử Văn Cung, vào xe tù rồi thu nhập quân mã Lương Thảo trở về Lương Sơn Bạc. Khi về tới Trung Nghĩa Đường, các đầu lĩnh đều làm lễ cáo với Tiều Thiên Vương, sai Tiêu Nhượng làm văn lễ để tế. Rồi các đầu lĩnh ăn mặc tang phục, khóc than nức nở, và môi ruột của Sử Văn Cung ra để tế. Khi tế lễ xong, Tống Giang liền bàn với các đầu lĩnh để lập chủ Lương Sơn Bạc. Ngô Dụng nói lên rằng: "Huynh trưởng ở ngôi trên, Lư Tuấn Nghĩa ở ngôi thứ nhì, còn các anh em thì cứ xin theo y như cũ." Tống Giang liền nói: "Khi trước Tiều Thiên Vương đã dặn rằng, nếu ai bắt được Sử Văn Cung tất phải làm chủ Lương Sơn Bạc. Vậy ngày nay Lưu Viên Ngoại bắt sống được Sử Văn Cung để đem về tế, thì tất nhiên ngôi vị ấy phải đến tay không phải nói năng chi nữa mà lôi thôi." Lư Tuấn Nghĩa mới nói: "Tiểu đệ tài hèn sức kém, đâu dám vào ngôi vị ấy. Huynh trưởng có lòng cho được theo hầu là cũng quá đáng lắm rồi." Tống Giang đáp rằng: "Không phải Tống Mỗ quá khiêm, song Tống Mỗ có ba điều không bằng Viên Ngoại. Điều thứ nhất, tôi đây đáng người đen ngắn, mà Viên Ngoại tướng mạo đường đường uy phong lẫm lẫm, không mấy người nào được bằng. Điều thứ hai, tôi đây xuất thân làm đứa tiểu lại, phạm tội trốn tránh tại nơi đây, may được anh em có lòng yêu mến mà cho được ở tạm tôn vị. Còn Viên Ngoại sinh ra ở nhà hào phú, lớn lên có tiếng anh hùng, thật không ai bằng được. Điều thứ ba, Tống Giang tôi văn không yên nổi, nước võ không phục nổi người Tây không, có sức trói nổi con gà. Thân không có một mảy công lao, mà Viên Ngoại sức địch muôn người, rộng xem kim cổ, điều đó lại theo không kịp. Vậy Viên Ngoại có tài năng như thế, chính là nhận chức chủ sơn trại, rồi sau đây quy thuận triều đình, dựng nên một công nghiệp, làm nên quan chức giàu sang, khiến cho anh em cũng được vẻ vang đôi chút. Tống Giang tôi định như vậy, xin đừng từ chối nữa." Lư Tuấn Nghĩa nghe nói lại rạp xuống mà rằng: "Huynh trưởng đừng bàn phím nữa, Lư Mỗ dẫu chết cũng không dám nghe lời." Ngô Dụng lại nói rằng: "Huynh trưởng ở ngôi trên, rồi đến Viên Ngoại thì ai ai cũng phục, Nếu huynh trưởng nhường nhịn mãi thì e rằng lòng chúng sẽ nhạt nhẽo không ra gì. Nói đoạn liếc mắt đưa cả mọi người quanh đó. Bấy giờ Lý Quỳ kêu lên rằng: "Tôi ở Giang Châu, liều thân liều mạng theo anh tới đây, ai ai cũng phải nhường nhịn anh mới được. Tôi đây dẫu trời cũng không sợ, cần gì phải nhường đứa nào? Tôi bực mình lên thì tan nát cả hết bây giờ." Võ Tòng thấy vậy liền chạy đến mà kêu rằng: "Hiện nay bao nhiêu quân quan thuộc tay ca ca đều là những người sắc mệnh triều đình, chúng ta chỉ nhường ca ca chứ không nhường ai nữa." Lưu Đường cũng nói lên rằng: "Thì trước bảy anh em tôi ở đây đã phụng nhường ca ca rồi, nay cần gì mà ca ca phải nhường cho ai?" Lỗ Trí Thâm cũng kêu lên rằng: "Nếu ca ca còn lễ nghĩ nhún nhường mãi thì tụi ta sẽ giải tán, vậy là xong." Tống Giang nghe thấy chúng nói liền đáp lên rằng: "Anh em hãy im tất cả, tôi có cách hỏi xem ý trời ra làm sao rồi mới có thể định được." Ngô Dụng nói: "Huynh trưởng có cách gì cao kiến?" "Tôi có hai cách, xin anh em cùng hỏi ý trời xem sao." "Mới hay, người nghĩa khí bậc anh tài, dẫu mà sinh tử dám sai tất lòng. Nước non là nước non chung, mong sao gặp khách anh hùng chủ trương. Xá chi tham muốn giàu sang mà quên nghĩa lớn thối thường như ai. Có ta âu cũng có người, thử xem chuyển bận cơ trời sao đây?"